嗯。
这个果干和开个网，开个网络。
嗯。
是啊。cũng qua thì mấy em con có ngồi gói mãi lúc nhưng mà cuối cùng chưa có biết được thì con nghĩ là hai câu hỏi này thì cũng hơi quá với tầm hiểu biết của chúng con bây giờ nhưng mà con cứ xin hỏi có được không?
Được, con cứ hỏi. Hiểu được à, hiểu mà hiểu không được thì ráng cũng thêm thời gian nữa chú ơi.
Hỏi tăng thì theo con hiểu thì đạo nghĩa là đã phải sự công bằng thì người ta hiểu thêm về đạo là hiểu thêm về sự công bằng, hiểu thêm về sự công bằng là hiểu thêm về đã phải, mà vì thế nên ba điều này là một chứ không phải là ba điều khác nhau và cái sự khác biệt.
Không phải con, đạo Phật nhắm vào làm chủ sinh dạng như thế chứ không phải đạo là cái lý lẽ sống, còn con nói là lý lẽ sống của đạo Nho, Nho giáo. Con hiểu không? Còn ở trong tốc độ Nho giáo mà con nói chuyện với Phật giáo thì nó cách trời một trần đất luôn. Không phải đâu.
Thì câu hỏi thứ hai là xin nói rằng đạo thì là đạo, đời là đời, nhưng mà đạo với đời thì gắn chặt với nhau và không thể tách rời. Có điều này thì có điều kia. Thì hai điều này không thể tách rời được với nhau. Đúng không?
Không, đúng. Bởi vì nếu là con người mà sống làm khổ mình khổ người là đạo, mà con người sống không làm khổ mình khổ người cũng có người cũng người đó chứ có đạo chỗ nào đâu, mà không làm khổ mình khổ người là đạo. Tại vì mình nói đạo chứ sự thật nó là đạo đấy. Một cái người sống mà không làm khổ ai hết, không làm khổ mình ai chữ giận là thì mình nói đạo sự thật là tôi sống vậy chứ đạo cái gì, tôi có thờ ông Chúa hay hoặc là Phật ở đâu mà gọi là đạo, đâu có một cái đường riêng gì tôi đi riêng đâu, mà đây là cái đạo đức của con người phải sống như vậy để làm gì, để thoát khổ. Ta còn hiểu chưa? Cho nên nó đạo là tại cái danh từ mà nói, chứ sự thật ra đạo Phật, đạo Phật nó không phải đạo mà cái đạo đức của con người. Cho nên cái đạo Phật nó rộng rãi vô cùng. Bây giờ con có theo Thiên Chúa, con có theo Cao Đài Hòa Hảo, tôn giáo nào mà, nhưng mà con làm khổ con thì bây giờ Chúa cũng cứu khổ con được đó.
Ý con là cái sự liên quan sự chặt nó, tức là người ta sống theo nỗi đời nhiều quá, làm nhiều điều sai lầm quá, nhưng mà thì khi mà người ta nhận thấy rõ những lỗi lầm bắt đầu sửa đổi, thì ý con cái sự liên quan giữa người đạo và từ đời đây, tức là người ta ít sửa chữa lỗi lầm sai của mình đã gây ra trước, và như thế nghĩa là người ta hiểu thêm về đạo lý, hiểu thêm về lý lẽ và bù đắp được và tìm cách sửa chữa, tìm cách khắc phục, tìm cách bù đắp lại những cái lỗi lầm mà trước mình đi ra. Thì con là cái sự liên quan sự cái kết của nó và đây là như thế thì có đúng không?
Để thầy giải thích cho con nghe. Đạo gì nói? Khổng Tử cũng là Nho giáo đạo nhau, nhưng mà ông đưa ra cái thuyết của ông tam can ngũ thường. Trời ơi, con nghe tam can là quá sợ, có phải không? Vua chúa bảo quân thần chết là phải chết á, chứ không có chống lại được á. Chắc còn thấy cái quyền sống của con người đã mất vậy mà đảo sao? Bây giờ sửa làm sao? Nếu mà chế độ phong kiến nó ngự trị thì có ai với ông vua là ông trời thiên tử mà. Con trời ông bảo chết là họ bây giờ cái ấp Gia Lâm này con dân này phải chết thì ông cho lính ta chặt đầu hết, thì thế đó không có quyền sống chết ở trong tay mà. Con thấy cái đó là cái đạo sao? Vậy mà đạo Nho nó ca ngợi cái điều tham can, Còn bây giờ ông cha đâu có nghĩa là sinh con lớn lên rồi không có nghĩa lúc nào cũng cầm roi đánh nó. Ờ, phải vậy được. Cái quyền sống của đứa con của mình có kinh nghiệm sống như thế nào để an ổn thì mình nhỏ nhẹ dạy nó, chứ không có quyền đánh nó, không có quyền nạt nổ nó. Bây giờ thì nó thật sự ra cuộc sống của thầy ấy, họ làm cha họ ý, họ làm cha là họ muốn đánh con họ như thế nào đó, nhất là con họ nhỏ. Dù nó còn nhỏ như thế này, nó vẫn là một con người, nó có quyền sống của nó chứ, tại sao mà muốn hắt tay nó, muốn đạp, muốn đá nó như thế nào? Thậm chí như có người còn chặt roi về đánh con, tại vì nó không làm theo ý mình. Muốn nó làm như mình, giống như mình. Cái khuôn khổ của ông cha đó có đúng chưa? Đạo nào cho cái khuôn khổ đó? Chúng ta còn là những người sai. Ông làm chủ được sự sống chết ông chưa này? Bệnh đau ông à? Con ông đau, ông có đau thế nó được chưa mà ông đánh? Ai nói con đấy? Không có làm thế được một cái nghiệp của người khác, mà bây giờ mình muốn làm cái quyền sinh sống trên cái sự sống của người khác thì không được. Thầy chưa biết sách đạo đức, thầy biết sách đạo đức nhân bản, cái cấp của con người. Nghĩa là làm cha mẹ, dù đứa con mình không ra, nhưng mình phải xem nó, phải trọng nó một sự sống. Coi một con kiến, con trùng dưới đất là một sự sống của một loài vật, không được chà đạp trên sự sống của nó. Thầy sẽ dạy đạo đạo đức nhân bản của đức gốc của con người. Nhưng thiết gì thầy giờ cho nên ở đây thường thường là đưa ra cái đạo là đưa ra một cái tư tưởng gõ con người đi vào cái chỗ nô lệ, nô lệ cái tư tưởng, buộc người ta phải theo cái tư tưởng đó mới gọi là đạo. Còn không theo cái tư tưởng đó không phải là đạo. Ở đây đạo Phật dạy chúng ta tu tập để chúng ta làm chủ sự sống chết của chúng ta. Mình có tu thì mình làm chủ, mình có tu thôi, không ép ai. Có mình còn thấy được. Cho nên đạo Phật là đạo của con người, ai có tu cũng được không? Chứ không phải vô chùa lại Phật cầu thẳng, Phật phù hộ là đã khó rồi. Mà ông có đưa ra một cái gò bó, một cái pháp luật, nói giới luật là khuyên chúng ta không nên giết hại chúng ta. Vì những con vật có cái sự sống, chúng ta phải thương yêu chúng, đừng giết hại chúng ta. Khuyên không nên, chứ không phải cấm. Mấy ông tổ của Phật giáo của Trung Hoa, giới luật của Phật khuyên không nên, mấy ông cấm không cho sát sanh. Trời, mẹ ông làm cái lực gì nữa? Có bộ khô khan cấm người ta. Mà cấm từ hồi nào tới giờ giới cấm, mấy con nghe giới cấm gì? Nhưng mà người ta vẫn giết chúng sinh người ta thật. Nhưng mà thầy khuyên, thầy dạy người ta thấm thía được cái lòng thương yêu của người ta. Thầy thấy bây giờ có nhiều người ở trai bị đem một con vật để họ ăn. Trước cái lòng thương của họ, thật sự họ thực hiện được cái lòng thương. Còn cái kia cấm thì họ vẫn ăn thịt như thế. Cho nên ở đây cái đạo mấy con thấy, đạo lão có nè, đạo khổng có nè, rồi đủ thứ đạo. Ai muốn cho mình tập hợp được một nhóm nào đó tập ra một cái đạo, rồi dạy người ta tu thế này thế, rồi cùng nhau ở trên cái đạo đó để chia nhau mà đấu đá để trở thành xung đột. Bây giờ là tôi thiên chúa, là tôi phải bình chúa rồi, tạo tôi bình, gặp mấy ông Phật giáo này thì ghét quá. Có phải người ta bị chia phe phái rồi? Con người tại sao chúng ta không chung cùng nhau thương nhau lại bị chia? Cho nên thầy nói trong những cái buổi họp mà các tôn giáo ở tỉnh, ở quê thì nhà nước mời hết các tôn giáo để học. Thì thật sự ra thì nên góp ý cùng nhau để tìm hiểu. Bây giờ Phật giáo đi tìm hiểu Thiên Chúa giáo mà, để dạy là tín đồ mà chứ sao, để hiểu coi bên Thiên Chúa giáo mà. Rồi hiểu cao đài như thế nào, có những cái gì giống có những cái gì mà nó không giống nhau. Như vậy nó mới hòa đồng được tôn giáo. Con này không hiểu tôn giáo nào, tôi tin Phật là có ông Phật thôi, tôi không biết ông nào hết. Còn ông kia tin Chúa là có Chúa thôi chứ không biết ông nào hết. Còn ông nọ tên là Hoàng, chỉ có ông là Hoàng thôi chứ bây giờ tôi không biết ông nào. Thì cái đó nó càng làm cho cái tư tưởng chúng ta chia cắt, đau lòng. Từ chúng ta theo tôn giáo này, từ chúng ta theo tôn giáo kia, rồi chúng ta chia cắt, rồi coi như cái tư tưởng chúng ta nó không có hòa. Cái người mà lãnh đạo tôn giáo phải sáng suốt gì? Một dân tộc chúng ta có một cái nhìn là tổ quốc trên hết. Rồi từ đó chúng ta tìm hiểu rất tỉa cái hay để chúng ta xây dựng mình trở thành một người tốt. Có ngồi xuống đi thôi, đứng ngồi. Còn những cái xấu chúng ta là được. Chúng ta là những người đi học, lấy cái tốt để xây dựng mình, bỏ cái xấu, không làm gì mà đau. Có nghĩa là quá quý. Cho nên hôm nay thì chúng con nhớ mình tu giữ tâm bất động, chứ sự thật ra nó đòi hỏi tri kiến chúng ta cái gì? Bởi vì các pháp luôn nó đặt, mà nếu không có tri kiến thì mình làm sao mình bất động? Cho nên lấy tri kiến của mình soi vào tất cả mọi pháp để rồi hóa giải, đem lại sự bình an. Cho nên tri kiến rất nhiều. Cái gì thầy chưa có gì, sau này có dịp thì mở cái tiền đường hoặc là cái lớp học, lấy cái tiền đường vào để chứa một lần 500-300 người. Cái giảng đường mà mấy con thấy nó từ ở trên cao nó đi xuống thấp, thầy ngồi dưới thấp, mấy con ngồi từ trên cao đang nói mấy con nghe. À, từ đây ra tới cửa cổng cái giảng đường nó dài vậy đó. Thì lúc bây giờ thầy ngồi đây thì nói mấy con nghe xuống 500-600 người, có khoảng 1000 người. Mở ra cái lớp học, học về đạo đức, có những cách thức triển khai sự hiểu biết của mấy con để mấy con đối xử với nhau, để mấy con không làm khổ mình. Đầu tiên thì mấy con dạy tôi theo đạo giáo là phải triển khai tri kiến hết, bắt buộc phải đi học. Cũng như bây giờ mấy con không biết chữ thì mấy con phải đi vào lớp học, mấy con học, mấy con mới biết chữ, mấy con đọc, mấy con viết chứ. Nếu mà bây giờ mấy con không phải chịu khó đi học, bây giờ thử hỏi mấy con còn làm viết, mấy con viết cái gì được? Cái gì cũng phải rèn. Có bao giờ cha mẹ mình sinh mình ra cái mình cầm bút mình viết được không? Đó, cái này phải không? Có những thời đại, có những người sinh ra chưa học gì hết, cầm tờ báo đọc được, sao mình giỏi lắm. Nhưng mà không ngờ những người đó là những người tu mấy con, chứ không ai là những người không tu. Mấy người đó là toàn thứ hòa thượng không đó, chết rồi mới tái sanh đó. Vậy nó mới thông minh. Bởi vì người ta tu tức là người ta tập được cái sức tỉnh, tỉnh thức. Ngồi đây nó tỉnh táo, sáng suốt vô cùng, mà nó không có một nghĩa gì xen vô trong đầu người ta được. Thì người ta phải sinh ra, người ta phải có cái sức nhớ dai. Chứ còn mình ngồi đây lăn xăng lộn xộn mà sao nhớ? Già 80 tuổi lăn xăng lộn xộn, vậy tôi quên trước lên sao? Mới còn cái mới cho mình ăn cơm, thời là thơ tụi em mới cho ăn cơm, mới ăn chưa muối cái gì mà quên rồi, mấy con thấy chưa? Tại vì cái sức tỉnh không có để cho bao nhiêu cái chuyện đời nó dồn nhét trong cái đầu chúng ta, lo lắng chuyện này chuyện kia, con cái cháu chứ đủ thứ, thì cái đầu đâu làm sao mà còn nhớ được mấy con. Còn cái người tu, người thân hợp với mình, người ta đâu có để cái đầu cái nghĩ tầm bậy tầm bạ đâu, cho nên nó rỗng rang, nó tỉnh táo. Vì vậy mà nó chết đi, nó mang theo cái nghiệp của nó mà, nó mang theo cái nghiệp rỗng rang, tỉnh táo, cho nên nó thông minh quá. Hồi đó nó học sao bây giờ nhớ lại hết, còn mấy con bị lăng xăng lộn xộn luôn hết. Học cả là hết rồi, bây giờ tôi phải học lại. Cho nên tại sao trong lớp học mấy con thấy có đứa học thông minh, còn có đứa học dốt. Mấy đứa học thông minh là mấy đứa đó nó là giáo sư đồ này kia, nó đã học rồi. Bây giờ nó mang cái kiếp nó mang theo cái nghiệp học của nó có sẵn rồi. Nó thông minh chứ nó giỏi ngay. Còn mấy con bây giờ học quên tới quên luôn. Hồi đó là nó dần dốt không chịu học. Bây giờ đầu tay lên là sẽ học bằng nó.
có học đâu mà
người ta học sẵn rồi. Đó là thấy nhân nào quả đấy chứ, cái chủng tử của nó phải mang theo chứ, nó làm sao mất được. Đó là cái quy luật của nhân quả của Phật giáo, nó rõ. Cho nên bây giờ mấy con học bao nhiêu thì mấy con không có mất đâu mà sợ. Chứ sao mấy con cũng mang theo cái thứ đó theo. Cho nên nói sao mà có thành đồng, đâu có thành đồng gì, đâu có giỏi gì đâu. Có giỏi thì con nhờ ông tu tập thì ông mới thông minh được, mới giữ được. Con tu tập thì ông cũng như tôi chứ không có giỏi gì đâu. Còn anh hay chị mà bây giờ học đâu nhớ đó, học trước tôi, học đời trước, học thuộc lòng hết rồi, học biết hết rồi. Bây giờ chỉ nghe nói thì nhớ lại, nghe nói nhớ lại. Còn tôi hôm đó trời đất ơi, cha mẹ bắt đi coi trâu không học kiểu nào. Giờ là sao tôi học tôi biết. Có lại. Cho nên mình thua người ta là tại vì cái chủng tử, cái nhân, cái nhân quả đó, nó ghê cái nhân đó thì làm sao hơn người ta được. Cho nên mấy con học không hết phần. Mà mấy con không học thì
từ nãy con nói thì con nghe và con có một sự
con cứ hỏi đi thế
này đúng không? Thì như bên đây con nói con hiểu là sự giải thoát cho đạo Phật là làm thế nào để có được sự hòa đồng hòa hợp giữa mình với mọi người, đối với các loài vật xung quanh để có được sự bình yên như ở trong cuộc sống thì đấy là
đúng đó. Đạo Phật nó dạy chúng ta phải hòa tất mã hoàn, không làm của mình của người, nó là phải sống hòa. Cái danh từ nói không sống, không làm của mình của người, tuy nó đơn giản chứ nó đòi hỏi ở cả một sự đối xử với nhau.
Làm cũng làm nó rất là phức tạp, rất là khó.
Nó đủ thứ chuyện, cho nên vì vậy trong cuộc đời chúng ta không phải có một việc mà nó nhiều được lắm. Người dạy kẻ khác nó giống nhau, mà muốn giải quyết cho hòa đồng được điều phải có sự học thức. Học thức không có nghĩa là học để viết chữ, mà học thức đây là học đạo đức để đối xử, biết cách đối xử. Chứ còn học còn biết cách đối xử gặp cái con lúng túng nữa, gặp cái duyên gì đó con sẽ lúng túng hết, con biết đối xử cái hoàn cảnh này là sao đó. Cho nên chúng ta làm theo cái phản ứng tự nhiên của chúng ta, chừng nó xảy ra buồn phiền giận hờn, đó là cái phản ứng tự nhiên của chúng ta. Chứ khi mà con đã có quân tập những cái học giải thoát rồi thì ngay cái sự việc xảy ra cái mới còn biết áp dụng vô thì mới còn thấy nó an rồi. Người ta vui mình cũng vui, không có gì được. Mà không khéo mình phản ứng theo cái nghiệp, cái mà mình quân tập theo cái kiểu mình hiểu biết đó, thì nó sẽ đem đến sự đau.
Thế vậy thì
cái pháp danh của con là thanh định, thức thanh định. Chữ thanh là trong sạch, mà chữ định là giữ cái sự bất động im lặng của nó, sự trong sạch mà im lặng của nó thì gọi là thanh định. Cái pháp danh của con tức là nói đến cái sự tu tập của con luôn luôn phải nhiếp tâm an ổn, à, để ly dục cái ác pháp, để cho tâm hoàn toàn không bị ác pháp, để không bị tiêu khổ. À, cho nên đó con phải thực hiện về cái pháp ly dục cái ác pháp. Ly dục cái ác pháp như thế nào? Quán từ bỏ không tham tôi biết tôi vô, quán từ bỏ không tham tôi biết tôi trở ra. À, quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi trở ra, hoặc là quán ly sân, hoặc là quán ly si, tất cả tham si đều là con sử dụng trên cái phương pháp của hơi thở hoặc cánh tay. À, quán ly sanh tôi hít tôi đưa cánh tay ra, quán ly sanh tôi hít tôi đưa cánh tay vào, nó không bị rối loạn hô hấp. À, còn sử dụng đó tại vì thanh định giữ gìn được cái sự trong sạch yên lặng của nó. Cho nên vì vậy muốn được vậy thì phải cần nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra theo cái lệnh của tác ý của nó, để giúp cho anh con nó nhớ chưa, để thực hiện được cái pháp danh, cái con khéo hang cái tên nó rồi cái kính nó là nó này. Cho nên mấy con hỏi pháp danh để thì chỉ cho các thức để các con sống đúng cái tên của người mang tên đó có đức như tên của họ. Đó, như vậy nó mới hay chứ.
danh của con thì phải đặt cho con là thanh nhật. Thì
thanh gì con?
Là thanh nhật.
Nhật ngày nào cũng phải cố gắng khắc phục để giữ chỉ nhật từng ngày, thì các con nên nhớ ghi khắc cái pháp danh của mình để nói ngày ngày chứ thực Phật ra giờ lúc nào mà cũng cố gắng để giữ cái tâm của mình bất động thanh tạng nếu như bị xứng đáng yêu tới trời. Mỗi khi mấy con lưu ý nữa, mỗi khi mấy con ngồi bán già hoặc cái gì, khi mà cảm nhận được cái cảm họ ở trên cái ngồi của mình như chân đau nhất hoặc tê gì đó, ngay khi mà cảm nhận thì xả ngay liền. Mặc dù con định con ngồi 30 phút mà mới có 25 phút xả rồi, tôi không cần cái phút đó đâu, mà tôi cần để giữ cái thân của tôi được an ổn. Đó là sự giải thoát không? Chứ còn cần để giữ cái giờ phút để cho đúng thì còn bị ức chế một phạm gì đó. Nó không đem lại sự lợi ích cho con, mà có cái sự cố gắng để cho con thực hiện được cái cuối ngồi để khoe thôi. Từ nay tôi ráng tôi ngồi từ 30 phút, tôi chịu đau tôi ngồi lần lượt lên 1 giờ rồi 2 giờ. Con cứ con ráng con ngồi thì cái thân con nó sẽ thích nghi được, nó tăng giờ lên. Mục đích của mình để tìm sự giải thoát chứ không phải tìm cái sự khoe khoang thích nghi đó. Chứ sự thật là mấy con ngồi từ 30 phút nha, mấy con tăng dần lên, mấy con chịu đau, mấy con ráng dần lên từ 5 phút, 5 phút thì mấy con tăng lên 1 giờ, 2 giờ có dễ dàng. Mấy con ngồi không đau nữa, nhưng có nghĩa là mình không phải khoe cái túi ngồi đó, mà mình ngay từ lúc đầu, con ngồi bữa nay á, 30 phút không đau nhất. Ngày một lát nữa, cái thời khóa kế đó con ngồi mới có 25 phút rồi đã hết rồi, thì 25 phút là cả rồi, không đòi hỏi phải 30 phút. Mà giờ con tới cái thời khóa kế đó buổi kia con dậy con tu, mà giờ mới có 20 phút mà nó đã tê rồi, nó còn đau, thả ra liền, không có cần phải là tháng 30 phút nữa. Như vậy là mình không biết chế, mình ngồi được bao nhiêu, an ổn được bao nhiêu thì cứ ngồi bấy nhiêu đó thôi. Cái thời này nó được yên ổn thì mình ngồi dài, mà nó không yên ổn thì mình thả ra để cho mình giữ tâm mình vào đặt đó thì như vậy. Thôi bây giờ con cứ trình nghe sự giải thích của con trước. Mình sẽ lý giải chứ. Bởi vì con đã có những giải thích rồi, phải không? Để coi thử coi con giải thích có đúng không. À, cái bác danh của con cứ ngồi đó con trình đi con, đừng có đứng. Nghĩa là thầy trò mình là bình đẳng với nhau, là con người phải giống nhau. Thầy ngồi thì mấy con ngồi có gì đâu.
Thầy con có được con rất là lúc nào thì nếu mình tấn thân ra mình luôn luôn mình có ba đức mà rất hạnh phúc là trong giới luận, thì nếu mà khi mà con có người kia được lời trên thời tu tập thì ngay trong nội quy lời tiên của tu viện hai này là phải giữ ba ngày ăn ngủ rồi tu thì cũng sẽ chọn đấy.
À, con nghĩ nôm na đó là một phần của cái pháp danh của con đó, một phần tu tập chứ chưa có trọn vẹn. Nhưng mà khi mà giữ được như vậy đó thì càng cố gắng phát ý để giữ cái thanh đức của con, cái đức hạnh thanh tịnh của con. Mà thứ nhất nữa chứ không phải mà thứ hai thứ ba đâu, đó là con là giỏi lắm đó mới được thứ nhất đó chứ không phải gì vậy, phải không? Phải làm cho mình đứng thứ nhất đó, hơn mọi người đó. Nghĩa là người ta được hạng thứ nhất là người ta mừng lắm rồi, mà bây giờ con được hạng thứ nhất rồi thì phải ráng cố gắng. Tại sao mấy người kia không để thứ nhất chứ nhỉ, mà con lại để thì con biết nè, con có khả năng làm được chuyện đó thì con sẽ làm được. Thì con cố gắng con khắc phục những điều mà con nói ra nó đúng, cái phần để đời sống của con được thực hiện được cái mục tiêu, rồi kế đó là con sẽ thực hiện được cái phần